đương tri nghi căn di đoạn, tức thị tội căn. Chúng ta sám hối, sám tội căn. Sám tội căn tức là đoạn nghi. Làm thế nào để cắt đứt hoài nghi? Quý vị hiểu rõ ràng thấu đáo chân tướng sự việc, hoài nghi sẽ bị cắt bỏ. Thế là chúng ta hiểu ra rồi. Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp 49 năm cho chúng ta là vì cái gì? Giúp chúng ta đoạn tuyệt hoài nghi, giúp chúng ta dứt bỏ tội căn này. Ngũ độc tham sân si mạn nghi, độc hại. Năm thứ này đối với thân tâm của chúng ta mà nói chính là đau khổ, bệnh tật. Đây là nỗi thống khổ do ngũ độc mang lại. Đây là virus làm hại đến thân tâm. Môi trường mà chúng ta đang sinh sống, nó gây ra rất nhiều thiên tai. Điều này tất cả chúng ta đều đã biết. Lòng tham gây ra thủy tai, oán giận gây ra hỏa tai, núi lửa tuôn trào, nhiệt độ trái đất tăng lên. Oán giận, ngu si gây ra bão tố, ngạo mạn gây ra động đất, bất bình, hoài nghi là nghiêm trọng nhất. Hoài nghi gây ra cho chính bản thân chúng ta, làm tê liệt hệ thống miễn dịch. Tất cả bệnh tật dễ dàng xâm nhập. Còn môi trường bên ngoài, trái đất lỏng lẻo rồi. Trái đất vốn rất kiên cố. Chúng ta thì trong kinh Địa Tạng có kiên lao địa thần. Bây giờ trái đất lỏng lẻo rồi, quý vị thấy đó, mặt đất vô duyên vô cớ sụp xuống, đất bị lún xuống rồi, núi lở đổ xuống rồi. Nguyên nhân đất long núi lở chính là nghi, không còn lòng tin nữa. Chúng ta cứ thử hỏi xem, có mấy người có lòng tin? Quý vị tin tưởng bản thân không? Không tin. Quý vị tin tưởng người khác không? Không tin. Cha mẹ không tin, tôn trưởng không tin, anh chị em cũng không tin. Con người bây giờ thật là đáng thương. Không tin tổ tiên, không tin cổ nhân thánh hiền, vì vậy cũng không tin những kinh sách này. Phật Bồ Tát không tin, kinh điển của Phật cũng không tin, pháp luật cũng không tin. Đối với cảnh sát cũng không tin. Không có người để tin nữa rồi. Sống ở thế giới như vậy, làm sao có thể yên tâm được đây? Làm sao có thể không đau khổ? Quá đau khổ. Vì vậy ở đây nói với chúng ta, đó là tội căn. Nghi căn dị đoạn chính là tội căn. Thượng thời tính thời nghi, bản tính bản nghi. Kiểu người này chiếm đại đa số. Người học Phật nhiều, người như vậy nhiều. Người thật sự tin tưởng lại quá ít, hoặc là miễn cưỡng thử niệm. Đại chúng cùng nhau niệm Phật, có mấy người dẫn đầu, mọi người cùng niệm theo, đó là dựa vào đám đông. Lúc tin lúc ngờ, bán tin bán nghi, miễn cưỡng thử niệm, ý thực dị an, chính là không để tâm không chú ý. Hữu khẩu vô tâm mà người ta thường nói, hoặc khẩu tuy niệm Phật, nhi tâm mộ tha tung, giai phi chân thực niệm giả. Ở đây nói rằng chân tướng sự việc ở ngay trước mắt. Miệng thì cùng niệm Phật với mọi người, trong tâm thì nghĩ đến thứ khác. Tha tung ở đây là gì? Ví dụ tham thiện, trì giới, niệm chú, thậm chí là vận khí công. Làm thế nào để giúp thân thể mạnh khỏe? Làm cái này, nghĩ những thứ này, tâm lực phân tán, không thể tập trung. Mà Đức Phật trong Đại Tiểu Thừa Kinh đều dạy chúng ta chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Họ có quá nhiều suy nghĩ, họ không thể tập trung. Nói cách khác, không có việc nào mà họ làm cho tốt. Đây chính là công phu không đắc lực mà mọi người giận nói. Vì sao không đắc lực thì chẳng biết, không tìm ra nguyên nhân, không biết rằng bệnh căn. Quý vị xem trong kinh nói rất rõ ràng, rất cặn kẽ. Đoạn dưới nói: yếu chi nghi tình bất đoạn, chánh tịnh nan sinh, tín nguyện hữu khuy, tư lương khiêm khuy. Chính là nói người đó không thể giảng sanh. Nói ai đây? Nói người niệm Phật, không phải nói người khác. Người tin vào tịnh độ, tu hành tịnh độ, rốt cuộc lại không thể giảng sanh. Nguyên nhân chính là đây. Nói cách khác, nghi tình chẳng thể không đoạn, chánh niệm chẳng thể không sanh. Chúng ta đoạn nghi sanh tịnh, phát nguyện cầu sanh, thì sẽ có đủ điều kiện này. Cố tu tiết đoạn hồ nghi. Phương pháp hiệu quả nhất để cắt bỏ hoài nghi chính là đọc kinh. Nếu đọc kinh vẫn không hiểu thì nghe giảng. Nghe hiểu rồi, nghe rõ rồi là có thể tiếp tục đọc kinh. Không tiếp tục đọc kinh được là vẫn chưa đủ lòng tin. Vì vậy phải nghe giảng. Nghe giảng giúp quý vị đoạn nghi sinh tin. Vì vậy niệm thật tâm, niệm liên tục, cố gắng niệm, cố gắng đến chết, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh nhẫn. Như vậy mới là đại thiện. Kính trọng Đức Phật mới là đại thiện.